Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, Lương Văn Can được coi như người thầy đầu tiên của giới doanh thương. Cách đây ngót một thế kỷ, Lương Văn Can khẳng định nhà buôn cần có đủ thường đức, thường tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới. Thường đức, thường tài, hai chữ đó đã gói trọn một triết lý về đạo kinh doanh mà cụ Cử Can muốn cùng chia sẻ với những người trong thương giới. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Đạo kinh doanh của người Việt, nhà buôn phải có thường đức thường tài của tác giả Hạnh Thi. Mỗi nghề đều có một cái đạo, hay nói cách khác là một triết lý riêng cho nghề. Làm nghề buôn bán, ấy là nghề làm giàu, không chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội. Nghề buôn bán trong buổi đầu được cổ suý cũng rất cần có một cái đạo. Và có thể nói, Lương Văn Can chính là người đặt nền móng xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Đạo kinh doanh mà cụ Cử Can muốn chia sẻ cho thương giới Việt, đó là gì? Lương thiện và chân chính là cái đạo cao nhất của nghề kinh doanh. Không ít người kinh doanh, nhưng thực chất vẫn chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa của công việc mà mình đang làm, hoặc hiểu một cách sai lệch. Đó là lý do có nhiều bất cập trong nghề buôn ở nước ta. Kinh doanh nhất quyết không phải là việc kiếm lời một cách bất chính, chộp giật, lừa gạt như quan niệm xưa. Hai chữ kinh doanh phải xem xét cho biết nghĩa rộng lớn. Cụ Cử Lương cực lực lên án những kẻ gian dối trong kinh doanh. Bán gạo mà đổ thêm nước vào, bán muối mà trộn thêm vôi vào, bán sơn mà trộn thêm dầu vào, bán thuốc mà đổi thứ khác vào. Đó là cách kiếm lời không bền và sớm muộn sẽ bị loại bỏ khỏi thương trường. Việc kinh doanh kiếm lợi cho mình theo lẽ tự nhiên, chứ không phải vì lòng tham mà mạo hiểm như người chứa gạo mà mong giá gạo đắt, chứa vải mà mong giá vải cao, như người mua thừa mà bán thiếu, làm của giả để đánh cháo với của thật, đều bởi tại lòng tham quá nặng. Xét kỹ ra, giàu nghèo có số, vị tất đã được như ý ngay. Dẫu được lợi đến giàu, nhưng mà đạo rời cho phúc người thiện, bắt vạ người dâm, mà chắc mình đã được hưởng lợi. Đời có người buôn bán khởi ra, mà con cháu chẳng được hưởng phúc đầy, thực bởi vì thế vậy. Như vậy, Lương Văn Can khẳng định buôn bán là một nghề lương thiện và chân chính. Đó là một nguyên tắc, một cái đạo cao nhất của nghề kinh doanh. Kinh doanh chính là phụng sự xã hội. Lương Văn Can bày tỏ quan điểm không được coi đồng tiền là mục đích duy nhất trong kinh doanh. Vì nếu tham lợi sẽ nảy sinh những mánh trá, thiệt hại tới người tiêu dùng. Và lâu dài thì đó là hành động hủy diệt chính mình. Trong việc buôn bán, không phải bao giờ cũng chăm chăm vào mối lợi cho mình, mà phải biết nghĩ đến cái lợi cho người. Cụ viết, việc gì có ích cho người mà không tổn đến mình, thời nên vui lòng mà làm. Việc gì có ích cho người, dẫu hơi tổn đến mình, cũng nên miễn cưỡng mà làm. Việc gì có tổn đến mình mà không ích cho người thì quyết không nên làm. Việc gì không ích cho mình mà có tổn đến người lại không nên làm lắm. Cũng từ quan điểm này, Lương Văn Can khái quát nên những điều cấm đối với người làm kinh doanh. Việc gì trái cái bụng lương tâm mình thì không nên làm. Việc gì trái công lý thì không nên làm. Việc gì hại người thì không nên làm. Việc gây nên ác nghiệp thì không nên làm. Như vậy, kinh doanh không chỉ là thu về nguồn lợi cho cá nhân, mà còn là đem lại những lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Những quan điểm về nghề kinh doanh của cụ có thể khái quát thành một cái đạo. Kinh doanh chính là phụng sự xã hội. Cần kiệm là cái đạo lớn của người kinh doanh. Cụ Cử Can đưa ra một triết lý: cái đắng siêng năng là con đường để tiến lên thành tài đó. Một bước tiến lên, một bước dồi ra, tiến bộ vô cùng. Sự phát triển, thành công của bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều phải trải qua sự khổ công, sự phấn đấu. Một trong những điều quan trọng của người kinh doanh là tận tụy với nghề, dồn hết tâm sức vào con đường mình đã chọn lựa, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức. Đối với người kinh doanh, khi kiếm được tiền, nếu hoang phí xa xỉ thì bạc nghìn bạc vạn rồi cũng tiêu tán hết. Sự xa xỉ là điều mà Lương Văn Can phê phán rất mạnh mẽ. Vì theo cụ, cái nguyên nhân nhớn quốc dân sở dĩ suy yếu là tự xa xỉ mà đến. Sự xa xỉ cũng chính là mẹ đẻ của tính tham lam trong mỗi con người. Cụ khuyên các nhà buôn ta, những sổ sách tiền bạc tiêu ra thu vào thường thường xét để ở trong con mắt, thế là phép rất tốt của nhà buôn bán. Và phàm cái gì cũng phải liệu số thu vào rồi hẵng tiêu ra, chớ có tranh thể diện hão mà thành hư phí đi mất nhiều. Tuy nhiên, cụ cũng chỉ ra, tiết kiệm là cái đức tốt, nhưng mà hà tiện quá, ra biển lận lại là cái khó chiếu oán. Ranh giới giữa tiết kiệm và sự hà tiện chỉ cách nhau trong gang tấc, có thể biến một nhà buôn từ thái cực này sang thái cực khác. Theo Lương Văn Can, của cải tiền bạc là rất quan trọng, song nguồn gốc phải cho trong mới được, tức là những gì thu về từ việc buôn bán phải chính đáng. Những của cải chính đáng thì việc chi tiêu mới đúng người, đúng việc. Ngay cả người xuất thân trong nghèo khó mà làm giàu cũng phải đi bằng con đường ngay thẳng. Và người không có của cải chưa hẳn là nghèo, nếu như trong tay họ sở hữu một nghề chân chính. Nghề nghiệp vững vàng là một món của cải quý và lâu bền. Dùng đồng tiền đã kiếm được để phục vụ xã hội. Người làm kinh doanh cần phải cần kiệm, xong lại cũng phải biết tiêu tiền, tức là biết biến những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình thành những giá trị. Mình thời kiệm mà chu cấp cho người. Chỗ nên tiêu thì dẫu nhiều tiền cũng đừng tiếc, chỗ không nên tiêu thì dẫu ít cũng đừng hoang phí. Thế thời cơ nghiệp chẳng nát mà ẩn đức mới rộng, như cứu người nạn, giúp người ngặt, cho người nghèo, thương người khổ. Những việc thiện đó là chỗ nên tiêu tiền đó. Như phồn hoa tốt đẹp kiêu sa dâm đắm, những việc ác ấy là chỗ không nên bỏ tiền đó. Hay chứa của mà lại hay bỏ của, thế là ta sai khiến được của. Cụ Cử Lương khuyên các nhà buôn phải biết tiêu tiền, đó là dùng đồng tiền đã kiếm được để phục vụ xã hội. Trong hoàn cảnh nước mất thì tinh thần dân tộc được đề cao. Sử dụng những đồng tiền kiếm được từ kinh doanh để đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn lại cuộc đời của cụ, chúng ta có thể thấy đó là một minh chứng sống động cho triết lý này. Những đồng tiền gia đình cụ tích cóp từ việc kinh doanh đã quay lại với xã hội, góp phần vào những việc ích nước lợi dân. Trong các trường hợp cần kíp, gia đình cụ sẵn sàng bán cả gia sản tổ tiên để đóng cho sự nghiệp chung của dân tộc. Như vậy, có thể nói, ngay trong những ngày đầu hình thành và phát triển, thường giới Việt đã có được một cái đạo, một đường lối khá rõ ràng. Đó quả là một may mắn rất đáng quý, và người có công đầu trong việc xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt không ai khác chính là danh sĩ họ Lương. Các thế hệ sau cảm phục cụ, một người chưa từng trải qua bất kỳ một trường lớp về kinh tế nào, song đã viết sách rất bài bản dạy buôn bán, thiết lập nên một hệ tư tưởng riêng cho giới kinh doanh. Đây không phải là những bài học mang tính sách vở, bởi chính cụ là người đầu tiên đem chính những kiến thức này, cái đạo này ra thực thi và đã thành công. Trong giai đoạn đầu thế kỷ 20, lần đầu tiên các nhà kinh doanh của Việt Nam hội nhập kinh tế với thế giới, có thể tạm coi như vậy, và ngay lập tức đã xây dựng được một con đường đi đúng đắn để tranh đua với các nhà tư bản nước ngoài. Những triết lý về đạo kinh doanh mà Lương Văn Can đã chia sẻ với thương giới cách đây gần một thế kỷ chính là những bài học vượt thời gian mà giới doanh nhân ngày nay vẫn nên tìm hiểu và chiêm nghiệm. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.